Thứ hai sau Chúa Nhật thứ sáu phục sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ chương 16 câu 11 đến hết câu 15. Hồi ấy chúng tôi xuống tàu ở Troa, đi thẳng đến đảo Samothrake, rồi hôm sau đến Neapoli. Từ đó chúng tôi đi Philippe, là thị trấn quan trọng nhất trong hạt ấy của tỉnh Macedonia và là thuộc địa Roma. Chúng tôi ở lại thành đó mấy ngày. Ngày Sa-bát chúng tôi ra khỏi cổng thành, men theo bờ sông đến một chỗ chúng tôi đoán chừng có nơi cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với những phụ nữ đang họp nhau tại đó. Có một bà tên là Lydia, quê ở Thyatira, chuyên buôn bán vải thiều. Bà là người tôn thờ Thiên Chúa. Bà nghe và Chúa mở lòng bà để bà chú ý đến những lời ông Phao-lô nói. Sau khi bà và cả nhà đã chịu phép rửa, bà mời chúng tôi. Các ông đã coi tôi là một tín hữu chùa Chúa, thì xin các ông đến ở nhà tôi. Và bà ép chúng tôi phải nhận lời. Đó là lời Chúa.
Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ của họ hành động, anh em nhớ lại là thầy đã nói với anh em rồi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô. Lời khen Chúa.
Chủ đề lời Chúa và các bài đọc hôm nay cho chúng ta nhận ra chính Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ hội thánh. Mở đầu tiên mừng chúng ta vừa nghe Đức Giêsu nói với các môn đệ, khi đấng bầu bảo trợ đến, đấng mà thầy sẽ sai đến từ nơi Chúa Cha, Ngài là thần khí sự thật phát xuất từ nơi Chúa Cha. Ngài sẽ làm chứng về thầy và cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về thầy. Bởi vì anh em ở với thầy ngay từ phút đầu. Rõ ràng Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng Ngài về trời, Ngài sai Thánh Thần xuất từ Cha. Đây là thần khí sự thật khi Ngài đến làm chứng về Chúa Giêsu, đồng thời cũng giúp cho các môn đệ cùng làm chứng về Chúa Giêsu, vì các môn đệ ở với Chúa Giêsu ít nhất là 3 năm. Để làm sáng tỏ Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ thánh, một cái quyết cố trong lịch sử hội thánh quan trọng nhất, đó là Chúa Thánh Thần biến con sói Sao-lô trở thành tông đồ Phao-lô xuất sắc. Chúng ta biết Phao-lô vốn dĩ là một biệt phái rất giỏi về luật Môi-se, thông thạo về văn hóa nữa. Cho nên ông nghĩ rằng ai giữ luật Môi-se, người đó là người chọn hảo rồi, người đó là người tôn vinh Thiên Chúa rồi. Thế mà ông thấy các tông đồ họ đâu có văn hóa trí thức bằng ông. Sách Tông Đồ Công Vụ chương 4 câu 13, người ta gọi các tông đồ là lũ vô học thức, hơi quá đáng. Nhưng mà thực ra nếu so với Phao-lô thì cũng có thể nói được như vậy đấy. Thế mà mấy ông tông đồ này lại lôi kéo bao nhiêu những người Do Thái đi tôn thờ ông Giêsu theo giáo lý của ông Giêsu. Một người đã bị cả cộng đoàn kết án là ăn nói phạm thượng, xúc phạm đến Chúa, người ta đã đóng đinh treo trên thập giá, nhục lắm. Nhất là người ta dựa vào xích định y luật ở chương 21 câu 22 3 nói rằng kẻ nào bị treo trên cây gỗ, đó là dấu người đó bị Chúa chúc giữ. Như vậy Đức Giêsu bị treo trên cây gỗ, người ta cho rằng đó Giêsu bị Thiên Chúa chúc giữ. Tại sao lại đi tôn thờ một người bị Thiên Chúa chúc giữ? Do đó Phao-lô tìm cách triệt hạ tất cả những người theo giáo lý của các tông đồ truyền dạy từ Chúa Giêsu đã được đánh nhận. Và như thế, đúng với lời Chúa Giêsu nói trong tin mừng hôm nay ở Gioan chương 16 câu 2 đó, họ sẽ khai trừ anh em ra khỏi đường, phải sẽ đến giờ ai giết được anh em tưởng rằng tôn vinh Thiên Chúa Phaolô đi sát hại những người Công giáo ở Damas. Ông cho đạp như thế là tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu nói với tông đồ, câu tông đồ tin mừng chúng ta vừa đọc, thần khí sự thật sẽ làm chứng về thầy và cả anh em nữa cũng phải làm chứng, cho dù người ta bách hại anh em. Nếu người ta làm một điều thất đức mà nước tơ người ta cắn đứt ấy, thì người ta còn biết chùn bước. Nhưng người mà tự hào tự mãn mình làm như vậy là tôn vinh Thiên Chúa thì người ta quá ác. Giống như chúng ta thấy những người Hồi giáo cuồng tín ấy, họ không sợ ôm bom nổ banh xác ra, vì họ nghĩ rằng cứ giết được những người nào đối kháng, người đó được làm thánh, cho nên người ta đâu có sợ chết đâu. Chứ nếu mà gieo đi Công giáo, họ hiểu không được phép giết người thì ai mà dám ôm bom để mà gây những chuyện khủng bố kinh hoàng. Khi người ta làm điều ác mà người ta cứ cho rằng làm điều tốt thì nó kinh khủng lắm. Nhưng về Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ hội thánh, chỉ một mình Ngài có quyền biến dữ ra lành. Trên đường Damas, Sao-lô đang xông về cái cộng đoàn tín hữu tiên khởi để tìm cách diệt, thì Chúa vật ông xuống đất hỏi tội ông. Một chương 9 câu 4 có ghi lại: từ luồng ánh sáng trên trời chiếu rọi vào ông, và tiếng ấy nói một cách oai hùng: Sao-lô, Sao-lô, tại sao ngươi đi bắt bớ ta? Oai, chỗ đó oai lên. Không đã bắt được ai đâu. Nhưng tiếng ấy nhờ Chúa Thần soi sáng, ông nhận ra rằng bách hại những người Công giáo ở Damas chính là bách hại Chúa Giêsu. Mặc dù trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu không thấy ông Phaolô nhúng tay vào việc giết Ngài, nhưng mà bây giờ chính điều qua mắt ông lại nhận ra rằng giết những người, hại những người Công giáo ở Damas chính là xúc phạm đến Giêsu. Đấy là bị người ta loại trừ. Vì thế ông đi sáng mối trở lại và trở thành một tông đồ xuất sắc, đến nỗi các tông đồ thượng đẳng không sánh kịp ông. Hai Tin Tô chương 1 câu 5 ông khoe với giáo đoàn như vậy. Chúng ta còn biết Chúa Thánh Thần còn bảo trợ hội thánh cả lúc mà trong hội thánh có những cái bất hòa với nhau. Ví dụ như chúng ta đọc sách Tông đồ Công vụ, ngay bài đọc chúng ta vừa nghe là sự bất hòa xảy ra giữa Phaolô và Ba-na-ba. Chuyện là ông Ba-na-ba thì muốn đưa Marco đi chung với nhóm của ông là Phaolô và Ba-na-ba. Trước đây Phaolô và Ba-na-ba vẫn làm được chung với nhau, bây giờ Ba-na-ba muốn kéo thêm Marco đi theo nữa, nhưng mà ông Phaolô quyết định chống đối. Ông cho rằng không cho Marco theo được, bởi vì trước đây Marco đã ở trong nhóm chúng ta, rồi tự ý ông ấy trở về Jerusalem. Như vậy ông đã bỏ nhóm chúng ta rồi thì không kêu lại nữa. Thấy ông Phaolô phản đối ông Ba-na-ba như vậy, ông Ba-na-ba quyết định đã vậy thì không đi với Phaolô nữa, nhất định phải đưa Marco theo. Thế là Phaolô không đi với Baraba thì Phaolô đi với ông Sila, còn ông Baraba thì rủ ông Marco cùng đi. Baraba Marco đi qua miền Kiro để loan báo tin mừng, còn Phaolô và Sila thì đi qua các vùng Syria, Kilikia để giảng tin mừng. Như thế do cái sự bất hòa của Phaolô và Baraba, Chúa Thánh Thần lại tạo cơ hội họ có nhiều nhóm, trước đây có một nhóm, bây giờ thành hai nhóm để đi rao giảng tin mừng khắp mọi nơi. Thì từ cái sự xấu ấy lại nảy sinh cái điều tốt, đó chính là làm vậy đó. Nhất là ông Phaolô và Sila đến Antiochia vào hội đường giảng dạy của hội đường ở bên bờ sông. Sau khi giảng dạy thì có bà giàu có tên là Lydia quê ở Thyatira, bà này buôn bán vải điều tức là rất giàu. Khi nghe Phaolô giảng, bà tin muốn theo đạo Chúa Giêsu, cho nên bà mời Phaolô về nhà, mời Phaolô và Sila về nhà và xin ban thánh tẩy cho cả gia đình bà ấy. Không có một mình bà ấy, mà mọi người trong gia đình bà ấy, lớn nhỏ đều được bà nhận cái thánh tẩy. Sau đó bà Lydia này xin Phaolô và Sila ở lại nhà bà để bà công tác giúp đỡ. Bà nói rằng nếu các ngài xét tôi là người cả gia đình tôi thật tin vào Chúa thì xin các ngài lưu lại trong nhà tôi. Như vậy Phaolô và Sila lại tìm được một người giàu có cộng tác trong vùng truyền giáo đó. Thế nên chúng ta hướng dẫn từ cái chỗ mà họ bất hòa với nhau rồi tạo ra nhiều nhóm đi làm việc rất là tốt này. Đấy, chúng ta bảo trợ và gìn giữ, biến giữ ra này cho một thánh này như vậy. Thế thì trong thời đại chúng ta, nhiều lúc chúng ta cũng thấy có nhiều kẻ bất hòa với ta, họ tưởng đó là điều tốt, họ tưởng đó là có lợi cho mọi người. Tôi muốn nói đến người Việt Nam đang sống trong chế độ cộng sản vô thần. Bây giờ sau hơn 30 năm dưới chế độ cộng sản, tôn giáo tương đối là dễ thở. Chứ còn chúng ta cứ nhớ sau ngày 30 tháng 4 năm 75, trời ơi, cứ họp nhau 5-3 người để mà cầu nguyện là cũng ăn đến làm việc liền, chứ chưa nói là mở lớp giáo lý là người ta làm khó dễ. Thời tôi làm phó sứ Tân Hà Châu 12 năm, tôi dạy giáo lý, lúc đó là phải xin phép. Tôi xin phép người ta đâu có cho. Luật và xin phép thì mình cứ phải vâng lệnh của nhà nước mà đưa giấy phép, nhưng mà chẳng bao giờ họ xét giấy phép của mình. Thì tôi cứ về tôi dạy thôi. Họ bảo họ làm biên bản với tôi phải cãi thôi. Tôi bảo theo luật nhà nước bảo chúng tôi phải xin phép, tôi đã làm tròn nhiệm vụ người công dân, vâng lời nhà nước tôi xin phép rồi, còn các ông không cho là lỗi các ông. Họ bảo chúng tôi chưa cấp giấy phép. Thì không, chưa cấp phép chăm chỉ là tại các ông, tôi phải đợi các ông cấp giấy phép mà. Sứ mệnh của chúng tôi là rao giảng lời Chúa, nhất là luật của nhà nước phải tôn trọng tự do tín ngưỡng mà. Thế là tôi xin phép người ta không cho, tôi cứu giải. Còn thời gian tôi ở đó là không dưới 40 cái biên bản. Có lần công an thành phố để báo cho Đức Cha Bình biết là sẽ bắt đi con thính ở Tân Lê Châu. Đức Bình vội vàng sai ông quý Tân Lê Châu nói là lên Đức Cha gặp gấp. Tôi lên Đức Cha. Đức Cha nói có làm gì mà cha vừa ở Roma, đi học ở Roma về, công an đến báo cho cha biết là người ta sẽ bắt con. Tôi nói là thưa Đức Cha, con chỉ theo lý thôi. Đức Cha bảo con dậy làm sao, bảo thì ngày nào buổi sáng ba cũng dậy, từ 5 giờ sáng 6 giờ sáng cả ngàn đứa con nít nghe báo đông như vậy thì thảo nào cả xin tội đó. Con bắt trước các lớp khác ở các sự khác đi, người ta chỉ có lớp xin tội đầu này, lớp thêm sức này thì nó ít vậy đỡ để tội được con cứ ngày nào cả ngàn em tốt nhiều nhà thờ 5 giờ sáng 6 giờ sáng chặt nhà thờ, đó là cái điều nhức nhối. Thưa con bắt trước các sự khác được không? Tôi trả lời với Đức Cha sao? Thưa Đức Cha, mua một hoàn cảnh một nơi một khác ý. Nếu ở con có điều kiện dạy hàng ngày mà cả ngàn thiếu nhi thì đủ đó là tốt chứ. Con đâu có làm gì mà hại ai đâu, con làm đúng sứ mệnh. Đức Cha Bình không biết đó thì tôi đã... Ngài chỉ nói thôi mà con nhớ mãi nè, ôi mà cố nhớ mãi đấy, nó khó khăn lắm không phải dễ đâu. Đến lúc mà họ đã báo cho Đức Cha Bình biết là bắt tôi không, khó khăn như vậy mà tại sao gây khó khăn cho chúng ta? Tại vì những người cộng sản vô thần họ quan niệm rằng có người mời khỉ mà ra, chẳng có chúa bà nào hết á, có người chết là hết. Mà bây giờ những tôn giáo nói chung, đặc biệt là công giáo thì ngày nào cũng đến nhà thờ như vậy, mất thời giờ lắm. Đến thời giờ đi lao động sản xuất, đến nhà thờ đọc kinh có thêm tiền của không, đi làm việc đi thì có thu nhập. Cho nên những cái người theo đạo nhất là công giáo ngày nào đến như thế như vậy là đại mê tín. Cho nên người cộng sản nghĩ rằng những người theo đạo nhất là công giáo quá mê tín, họ muốn gì, họ muốn gỡ chúng ta ra khỏi sự mê tín. Họ cho rằng đảng cộng sản đến chẳng những giải phóng khỏi cái nô lệ, cái thống trị của Mỹ mà còn giải phóng cả cái lương tri con người nữa, cả cái tinh thần con người nữa, chẳng có chú bà nào hết để người sống tự do. Chứ còn bây giờ cứ lệ thuộc vào chú bà, đó là mê tín dị đoan, làm nhục ý chí phấn đấu. Đi làm không đi làm cứ đến nhà thờ mà cầu nguyện, nó cho làm sai. Thế nên họ ngăn cản tôn giáo, họ nghĩ như vậy là đúng. Cho nên cái câu mà sau năm 75 người ta nói nhiều nhất là gì, là câu gì, không gì quý bằng độc lập tự do. Câu nói đó người ta không có ý nói về mình thoát tay Mỹ đâu, mà câu nói đó còn hàm một ý là không có gì quy độc tự do thì đừng có nô lệ vào một thần mình nào hết. Đừng độc lập tự do mình tự quyền, chứ vì gì mà phải nô lệ vào ông thánh nào hay bà thánh kia, vậy để Giêsu có phải là mình nô lệ không? Đó, không có gì quyền được đọc tự do, mình được toàn quyền tự phát, chẳng phải thần phải nào hết á. Cái câu đó của người ta nói như vậy. Cho nên người ta gây khó dễ cho tôn giáo nói chung và đặc biệt là người công giáo. Thì cũng đúng với lời Chúa Giêsu nói, những người làm như thế tưởng là làm điều tốt, tưởng là tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên để làm cho những người vô thần họ nhận ra có Thiên Chúa, mà ai theo đạo thì sống thật là tốt đẹp. Chúng ta phải làm sao? Sống cho tốt đạo thì mới sống tốt đời. Mình phải tốt đạo đã, tức là sống đúng ý Chúa đã, thì mình cũng làm tốt đẹp trong cuộc sống này. Chứ đừng nói ngược lại nhé. Tôi rất là tiếc, đáng lẽ người Công giáo phải nói là tốt đạo đẹp đời, thì có nhiều người và rất đông lại nói ngược lại, tốt đời đẹp đạo. Chúng ta phải sống tốt đẹp. Cụ thể Chúa Giêsu nói, người ta nhìn thấy việc lành của chúng con mà ngợi khen trả cho con trên trời. Sống như vậy là tốt đẹp. Như vậy thì làm cho anh em vô thần nhận ra Thiên Chúa ở nơi mình. Mà tốt đẹp là chứ, tại sao cứ nói là tốt đời đẹp đạo? Vào dịp Tết năm 2003, lúc đó tôi còn đang làm cha sở. Cuối năm, tức là dịp Tết đó, gọi là đô Tết, thì cha hạt trưởng mời tất cả hội đồng mục vụ của các giáo xứ đi đến Hà Nội, đến xứ cha hạt trưởng. Tất cả hội đồng mục vụ các giáo xứ, dĩ nhiên là có đầy đủ các cha trưởng đạo họp nhau để chúc mừng tất niên. Và hôm đó có mời cả chính quyền các cấp đến nữa. Khi chính quyền đến đầy đủ thì các cha và giáo dân cùng với cả chính quyền vào nhà thờ, vậy như là chiếc quạt chú làm chứng. Chúng ta ăn tất niên rất vui vẻ, hòa đồng giữa đạo và đời, thông hảo, không có gì mà khúc mắc với nhau hết. Bên chính quyền thì người ta đã chuẩn bị sẵn một đám hoa để tặng cha hạt trưởng đại diện cho các linh mục hay là giáo dân trong hạt, tặng đám hoa để chúc mừng năm mới. Còn cha hạt trưởng, tôi nhớ hôm đó ngồi dân với đại chính quyền ngồi gần như đầy nhà thờ, cha trưởng đứng giữa cầm cái micro nói là thưa các quý vị trong chính quyền các cấp, hôm nay chúng ta đang chuẩn bị mừng năm mới giao mặt. Chúng tôi hôm nay họp mặt chung các linh mục và hội đồng mục vụ, mời cả các vị trong chính quyền các cấp đến chúng tôi, cùng chúng tôi mừng vui vì năm vừa qua các xứ của chúng tôi nhờ chính quyền thương giúp đỡ và thông cảm, cho nên đã tạo nên các xứ một đời sống tốt đời đẹp đạo. Tôi mong rằng cái bữa gặp gỡ cuối năm năm nay lại là một cái gì thì chúng ta cứ tiếp tục trong những năm tới. Các giáo xứ được chính quyền giúp đỡ để chúng ta tiếp tục sống tốt đời đẹp đạo. Tôi ngồi dưới ngứa quá. Cha hạt trưởng vừa nói như vậy á, thì ông bí thư đảng có mặt, ông vội vàng ông đứng lên, ông lên ngay ông ấy xin linh mục hạt trưởng cho tôi mượn cái micro. Vừa rồi tôi nghe vì hạt trưởng nói là các xứ sống tốt đời đẹp đạo, thì tôi xin sửa lại như thế này: các vị hãy sống tốt đạo đã thì mới đẹp đời được. Tôi mừng quá. Cộng sản người ta còn bảo người Công giáo, bảo cả các linh mục, cả hạt trưởng phải sống tốt đạo đã rồi mới đẹp đời. Thấy chưa, mình sai giáo lý. Cho nên tôi nghĩ rằng hôm đó Chúa Thánh Thần chiếm đoạt cả cái ông bí thư đảng Cộng sản để dạy giáo lý lại cho người Công giáo, kể cả hàng giáo sĩ. Tôi mừng. Tôi quên cái hôm đó. Hôm đó không đáng khóc, cái nhiều có mặt đúng không? Đó, chứng kiến chuyện đó rất là rõ ràng. Cho nên nếu mà chúng ta không sống đạo đúng giáo lý của Chúa, mà cái kiểu mà bơ đỡ giống như chàng trưởng tôi nói thì giờ nói thật hội thánh không thể được phát triển được đâu. Có khi sụp đổ, chúng tôi rất thích nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, khi ngày nào đại chúng viên Roma mày nói với các thầy kẻ thù hạ hội thánh nhất không phải là Satan mà là những người công giáo ngu dốt về giáo lý. Đó nó mới kiểu mà tốt đời mới đẹp đạo là ngu dốt về giáo lý. Phải nói như cái ông đảng viên cộng sản thế này, tốt đạo mới đẹp đầu mới đúng giáo lý của chúng. Đó là cái loại pháp hoại của thầy ngu dốt về giáo lý. Còn một loại nữa cũng phá hoại hội thánh không kém đâu, đó là những người công giáo vô cảm về niềm tin của mình, chẳng bao giờ thắc mắc mình sống đạo như vậy có đúng hay không, mình làm cái điều này đúng ý Chúa hay không, không bao giờ thắc mắc. Đi lễ nghe đọc phúc âm hồi cha giảng cho xong chứ chẳng cần phải hỏi gì, chả cần thắc mắc gì. Mình sống cái kiểu đạo này, người ta gọi là đạo ông bà đó, tức là người ta làm sao tôi giấy á, người ta làm gì tôi làm đó, không cần biết mình làm như thế đúng hay sai. Mà cái này rất là nhiều nhưng rất là phổ thông nhé. Tôi đơn cử một số những điểm mà có lẽ chúng ta thấy rất là quen thuộc mà không bao giờ mà suy nghĩ đâu, mà mình làm như vậy, mình sống như vậy là mình sai đức tin. Tôi nói nhé, ví dụ như là chúng ta có người mẹ tuyệt vời, đó là mẹ Maria. Chúa Giêsu gọi mẹ mình là Maria. Maria là nhân vật lịch sử, người Do Thái quê ở Nazareth, chứ Maria đâu phải người Việt Nam, Maria đâu phải là người ngoại quốc nào, mà là Maria người Do Thái. Tại sao bây giờ dường như cả trên thế giới này người ta không muốn gọi tên mẹ Maria nữa, mà người ta lấy cái nơi mà Đức Mẹ hiện ra để đặt tên cho Đức Mẹ. Maria có nghĩa là bà Chúa, có nghĩa là bà chủ tinh đẹp. Mà bây giờ ta gọi là mẹ Maria, ta gọi là mẹ Nam Hoa, ta gọi là mẹ Tà Bao, ta gọi là mẹ Đậu Đức, ta gọi là mẹ Mỹ Du. Người biết lương họ thấy chúng ta gọi như vậy, họ cho là chúng ta rất nhiều bà, chứ vậy là sai đức tin. Nếu có nhớ ơn Đức Mẹ hiện ra ở cái địa danh nào thì cũng đừng bỏ tên Đức Mẹ. Ví dụ gọi là mẹ Maria Nam Hoa, mẹ Maria Đậu Đức, rất đúng đức tin. Tại sao lại bỏ tên Maria? Mà người ta dựa trên phổ thông. Mẹ Maria là người Do Thái, tại sao phải làm mẹ mặc áo dài rồi đội khăn đâu? Có nhận ra mẹ là một vị lịch sử không? Người ta bắt chước nhau chứ mẹ. Thế người ta khác làm được không nào? Rồi trong kinh người ta đọc, tôi thấy chúng ta để ý xem, đi với các sứ đạo mà có cái dịp mà có người qua đời, tôi thấy đoàn lỗ nào đến viếng người qua đời cũng hát cái kinh này, xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh, sai bé đức tin. Công nghiệp của Chúa Giêsu mới là quan trọng chứ. Nếu có gọi là công nghiệp đức nữ đồng trinh xét về mặt lý tưởng thương công ấy, thì cũng không được gạt qua công nghiệp của Chúa Giêsu, mà phải nói là xin vì công nghiệp Chúa Giêsu cùng với mẹ Maria thì được, chứ gạt Chúa Giêsu đi mà chỉ nói là công nghiệp của đức nữ đồng trinh sai đức tin hoàn toàn. Người ta vẫn đọc như vậy. Chúng ta để ý xem, thế mà có người chết được thiết họ hát xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh, hay là những bài hát còn đến dân mừng tòa trước cái gì,
còn đến trước tòa
nữ vương vì quyền dân hồn dân xác, nước mẹ các anh chị chiến sĩ lên đường mới, làm gì có nước mẹ, có nước Chúa đi chứ. Nước mẹ thống trị rồi chiến sĩ lên đường mới, xây đắp vinh quang nước cha muôn đời. Trời ơi, phải được hai nước à? Nước nước mẹ rồi nước cha, chỉ có một nước thôi chứ, một nước Chúa này người. Cứ nước mẹ thống trị, nước Chúa thống trị, sao lại nước mẹ thống trị? Mà xem nào, cứ đây vẫn cứ mẹ sai. Rồi công đồng Vatican thứ hai nửa thế kỷ đây rồi, cổ ngõ mọi người tín hữu cùng dự kinh phục vụ, quy chẳng kinh phục vụ. Nhưng mà trong nước bây giờ tôi thấy dường như người ta không có muốn đọc kinh phục vụ, rất ít cộng đồng, người ta thích đơn hàng văn côi hơn kinh phục vụ. Ngày theo trưởng linh là văn côi ấy, là xuất sắc lắm, cái chuỗi gặp văn côi mà. Trong khi đó kinh phục vụ không màng tới, trong khi đó giáo lý của thánh, tôi chỉ đọc mấy số ở trong hiến chức phục vụ thôi, số 84 nói thế này về kinh phục vụ, đây là giáo lý của thánh nhé. Số 84 nói rằng kinh phục vụ được lập ra để thánh hóa chọn ngày đêm của các tín hữu. Đấy, kinh phục vụ được lập ra để thánh hóa chọn ngày đêm bằng lời ca ngợi Thiên Chúa. Các tín hữu phải biết hợp với các linh mục, các tín hữu phải hợp các với các linh mục để cầu nguyện theo thể thức hội thánh đã chuẩn nhận. Tức là cái thể thức đó là khi cầu phục vụ đó, nếu trong nhà xứ, trong nhà một xứ là ông cha sở đứng đầu, nếu không có cha sở thì ông cha phó, không có cha phó thì phó tế đứng đầu công đoàn ấy, và là theo thể thức hội thánh cho nhận, thì thực là tiếng nói của hiền thê nói với đấng phu quân của mình là Chúa Giêsu. Tức là giáo hội là hiền thê nói với Chúa Giêsu là phu quân của mình, và hơn nữa còn là lời cầu nguyện của Chúa Kitô và toàn thể những chi thể trong thân mình của Chúa Kitô dựng lên Đức Chúa Cha. Quá đẹp. Kinh phục vụ Chúa Kitô đặt đầu cùng với toàn thể chi thể của Ngài là các thiêu hữu cùng dựng lên Chúa Cha. Và số 100 hiến chức phục vụ nói thế này: những mục tử chăm sóc các linh hồn phải lo các giờ kinh phục vụ chính yếu, nhất là kinh chiều được cử hành trong nhà thờ. Các linh mục phải lo tổ chức kinh phục vụ, nhất là kinh chiều trong nhà thờ, tập trung với tín hữu và khuyên các tín hữu hãy cùng tập trung kinh phục vụ với chủ chân của mình. Nếu không có thì khi tụ họp chung lại với nhau đọc kinh phục vụ, và không được nữa thì đọc riêng. Nào, thế nhưng mà tôi thấy được, chúng ta thử coi xem được mấy nhà thờ các chủ trang tổ chức đọc kinh phục vụ với giáo dân không? Đây là luật của hội thánh, đây là giáo lý rất quan trọng của hội thánh, người đâu có làm đâu. Ok, tôi biết được có những nhà thờ có sách phục vụ, ông cha cũ ông ấy mua sách vụ để khắp nhà thờ, nhưng mà ông cha mới về dẹp kinh phục vụ đi để ra nạp văn côi. Sách nhà thờ có, người ta đọc quen rồi, ông khác về dẹp, thế làm sao? Đạo là đạo của ông cha hay là đạo của giáo hội đấy? Giáo hội bảo các mục tử phải tìm cách cho giáo dân cùng đọc kinh phục vụ với mình, nhất là kinh chiều tại nhà thờ. Chẳng phải đó, chẳng có ai để ý cái này. Đi lần nào, cái phần nào làm thật tôi quen không? Các sư ta lần nào, cả mình cũng lần nào. Tôi không chê trách việc lần nào, nhưng mà Đức Tiên Công Giáo dạy là tuyệt đỉnh lời cầu nguyện là thánh lễ, thứ nhì là kinh phục vụ. Sau khi chúng ta chu toàn công việc này đó, thì còn giờ chúng ta lần nào chứ không được phép bỏ cái giờ kinh phục vụ để rồi thay thế bằng việc là nào sai lầm. Chỉ khi chúng ta đọc kinh phục vụ mới hiểu được cái lời Thánh Phaolô nói ở Tư Roma chương 8 này, chúng ta biết cầu nguyện thế nào cho phải thì chính Chúa Thánh Thần lựa ý kiến Chúa để chuyển cầu cho chúng ta. Chúa Thánh Thần chính là lời của Chúa, bởi vì trong kinh phục vụ hoàn toàn là dùng lời Chúa để thưa với Chúa. Chúa Thánh Thần lựa ý kiến Chúa chính là khi chúng ta cùng với các chủ trang để dự kinh phục vụ rất là tốt đẹp, nhưng người ta đâu có làm đâu. Đây là về phía giáo dân. Còn nếu mà chúng ta lần lên nữa, cả các giám mục cũng vậy nữa. Theo giáo luật số 906 nói rõ thế này: nếu không có lý do chính đáng, không có một lý do chính đáng nào hợp lý, thì khi dâng lễ ít nhất phải có một giáo dân. Tôi đọc lại giáo luật số 906: khi dâng lễ ít nhất phải có một giáo dân. Tại sao? Tại sao luật có thấy nó là vì dâng lễ ít nhất phải có một giáo dân? Bởi vì giám mục hệ linh mục dâng lễ đó là hiện thân Chúa Kitô. Thánh lễ đâu có phải một mình Chúa Kitô mà cùng với toàn thể chi thể trong thân mình Chúa Kitô là các thế hữu, cho nên phải có ít nhất là một giáo dân mới đúng. Thế mà rất nhiều lần tôi có việc lên tòa giám mục sáng sớm, ở dưới sân tòa giám mục có cái nhà nguyện chưa được trình độ 100 người, thì tôi thấy ông cha văn phòng làm lễ cho cả 100 người ở dưới cái nhà nguyện sân tòa giám mục ấy. Còn giám mục thì một mình làm lễ ở trên lầu 3 ấy. Sao đấy vậy? Trong khi giáo luật bảo không làm lễ một mình, ít nhất phải có giáo dân, một giáo dân cũng được. Bây giờ giám mục thay vì làm lễ ở trên lầu một mình, xuống dưới với ông cha văn phòng dâng lễ cùng với cả 100 giáo dân, người ta đến mỗi sáng lên tòa giám mục. Sao không làm như vậy? Chứ còn đúng ra đó, không thật, giám mục có quyền mà buổi sáng đến nhà thờ này dâng lễ, buổi chiều đến nhà thờ kia dâng lễ. Tôi cứ nghĩ rằng sao chân người ta rất thích. Thế giám mục báo cho sư này sáng mai tới dâng lễ, báo sư kia chiều mai tới dâng lễ, người ta thích lắm. Nhất là lời giảng của giám mục người ta ai chẳng quý trọng. Tại sao một mình giám mục lên leo lên trên lầu 3, một mình làm lễ trên đó, trong khi luật của giám mục nói là không được dâng lễ một mình, ít một người giáo dân. Tôi đọc lại số giáo luật 906, tôi nói theo giáo luật, tôi nói theo ý của tôi. Rồi nữa, bây giờ rất là phổ thông ở nơi các nhà thờ, nhiều ông cha ra chào giáo dân, chúa cùng quý ông bà, chúa cùng thiếu nhi chúng con. Trời ơi, trong khi đó sách lễ Roma luật chữ đỏ thì viết rằng khi dâng lễ chủ tế phải chào giáo dân, chúa ở cùng anh chị em. Tại sao phải nói chúa cùng chị em, anh chị em? Dù cái công đoàn là người lớn, là ông cố bà cố mình chẳng nữa cũng gọi là anh chị em, hay là con nít cũng gọi là anh chị em. Tại sao? Tại vì linh mục chào trong cái lễ không phải là chào xã giao, xã giao theo kiểu xã hội, mà nói lên cái tương quan giữa chủ tế với giáo dân là ai. Chủ tế là Chúa Kitô, giáo dân là những người được Chúa Kitô cứu độ, là con Thiên Chúa, là anh em với nhau. Ở Matthew 23 Chúa bảo tất cả chúng con đều có một cha chung trên trời, chúng con là anh em với nhau. Cho nên khi linh mục dâng lễ nó là Chúa ở cùng anh chị em, để xác nhận rằng đó là lời chào của Chúa Giêsu và gọi những người tin yêu là anh em, con của cha trên trời. Đúng cái quy luật mà sách lễ Roma đã ghi như vậy, linh mục phải chào giáo dân, Chúa ở cùng anh chị em chứ. Tại sao bây giờ nhiều cha bắt chước nhau, Chúa cùng các quý cụ, quý ông, quý bà, Chúa ở cùng các con, sai bét về mặt đức tin về mặt giáo lý, sai về cả luật nữa. Bởi vì theo công đồng Vatican thứ hai, hiến chế phục vụ số 22 nói rõ thế này: linh mục không được tự ý lấy quyền riêng của mình mà thay đổi chữ trong sách phục vụ đã được viết. Tôi đọc lại cái số luật đó, phục vụ số 22 nói là các linh mục không được lấy quyền của mình mà thay đổi chữ đã được viết ở trong sách phục vụ. Mà chữ viết trong sách phục vụ nói rõ chào là Chúa ở cùng anh chị em, chứ đâu có nói Chúa cùng các cụ, Chúa cùng chúng con đâu. Bắt chước nhỉ? Đó, cái kiểu đó là ta không còn một cái nền tảng giáo lý nào hết đó, không còn biết được mình nói như vậy đúng hay là sai nữa. Thế ta làm mình làm rồi khi dâng lễ, lúc phải dâng lễ vật, nhiều linh mục cứ đọc đấy: anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của chúng ta được Thiên Chúa này chẳng được xài nữa. Sách nói là lễ vật của tôi và của anh chị em, tôi đó là Chúa Giêsu. Lễ vật trong cái lễ là Chúa Giêsu và cái tất cả những người được Chúa Giêsu cứu độ cộng tác lại cái của lễ Chúa Giêsu và của cái cộng đoàn dân Chúa, chứ không phải là lễ vật của chúng ta. Nếu mà lễ vật của chúng ta nghĩa là của loài người thì là vô thần nói, là ma đạo rồi. Cái lễ vật của người tôn giáo khác, đặc biệt các tôn giáo khác, là Chúa Kitô cùng với cái cộng đồng tín hữu. Còn các tôn giáo khác thì họ dâng những cái gì của họ, của mình cái khác, không có Chúa Giêsu là lễ vật, chẳng có gì hết. Cho nên trong sách Đế Roma nói rõ là anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em. Thì bây giờ lại rất nhiều linh mục cứ đọc anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của chúng ta, sai bét cả đức tin về giáo lý về luật mà có bắt chước theo như vậy. Đấy, tôi nói nữa, cái người công giáo bây giờ từ chủ trang cho tới giáo dân không có thắc mắc gì về cái đức tin của mình là lúc làm sai nữa, bắt chước người ta không à? Họ không chống đối nào, nhưng mà cái kiểu như vậy. Đặc biệt tôi sang bên Úc, tôi sang bên Mỹ, cứ ngày thứ sáu tuần thánh, xin lỗi, ngày thứ sáu đầu tháng, trời ơi, nhà thờ nghe người từ người già cho đến con nít. Tại sao ngày thứ sáu tuần thánh, xin lỗi, ngày thứ sáu đầu tháng họ kéo nhau đến đông như vậy? Thưa là để cho giám mục hoặc linh mục sức giàu, lại sai hoàn toàn. Trong khi đó chúng ta đọc sách giáo lý hay là luật của thánh giáo luật số 1004, giáo luật nói rõ rằng sức giàu á chỉ sức giàu cho người trong tình trạng nguy tứ, người đến tuổi trưởng thành trong tình trạng nguy tứ hoặc là bệnh hoặc là già yếu. Chỉ khi nào người ta nguy tử về già yếu hoặc là bệnh mới sức giàu. Thế bây giờ con đi tự nhiên mà có bệnh như nào sức giàu? Đôi nam nữ cho trai khỏe như voi đến sức giàu, nhưng mà làm sao mà từ giám mục cho đến mục đưa ra sức giàu cho người ta sai giáo lý hoàn toàn, nó trở thành mê tín. Luật đâu bảo như vậy đâu. Rồi chúng ta vào các nhà thờ xem, ôi sợ ảnh tượng lan liệt, say luật của xã hội. Ngay trong cuốn sách Roma này, ở trên bàn thờ, cha nào cũng có hết á. Cái luật ngay trong đầu sách số 278, sách nói rõ là không được đặt hai tự một vị thánh. Tức là nếu đã đặt tự Đức Mẹ, là cứ giúp, thì một tượng mẹ của giúp thôi. Đây bên này cột này mẹ của giúp, cột này mẹ Đa Ba, cột kia mẹ Fatima. Sai, có thấy đâu có cho phép làm như vậy đâu. Nên các chân lời cứ tưởng lung lạc như vậy. Đây tôi nói rằng cái luật nó ngay ở trên bàn thờ số 278 cái đó chỉ được phép đặt một vị của một tượng kiệt thôi. Thế mà đặt tùm lum tùm la, có phải là nó chết nhau không? thấy các điều khác yêu thương, mình có làm như vậy vẫn là đạo cái gì đấy, đó là đạo theo thói đời bắt chước nhau. Rồi tệ nhất mà tôi cho rằng sở dĩ hôm nay giáo hội cái tỷ lệ người công giáo càng ngày càng xuống dốc, càng bỏ đạo là vấn đề rằng không hiểu tại sao giờ cả trên thế giới này người ta đưa ra một kết luận là ngày thường nên giảng 7-8 phút là nhiều rồi, ngày chủ nhật 10-15 phút là nhiều rồi, thì dựa trên cái nào mà quyết định 10 phút hay 15 phút? Thánh lễ là một bữa tiệc, chúng ta ăn bữa tiệc luôn thân xác, có ngày nào mà quyết định là nhất định mỗi ngày mọi bữa tiệc chỉ ăn 10-15 phút đâu? Và những lúc chúng ta ăn 5 phút xong bữa cơm, có lúc chúng ăn 15 phút trong bữa cơm, có những lúc chúng ăn cả tiếng đồng hồ, có những lúc ăn 10 tiếng đồng hồ, có ai thắc mắc gì đâu. Nhưng tại sao người ta được quy định cái bữa tiệc thánh thể chỉ có 5-10 phút là ở đâu đây? Trong khi đó đọc lại sách thánh, ta thấy Chúa Giêsu đọc ở Matthew 9:15, người giảng thì tới 3 ngày người ta bỏ ăn bỏ việc bỏ chết nhịn đói. Các tông đồ thấy Chúa cứ thế này mà giảng thì họ chết lại dọc đường mới lên tiếng ngăn cản. Như vậy Chúa thấy họ nói mặc kệ họ, ta giảng chưa xong cứ bật tài. Hay là chúng ta đọc ở sách Đồ Công Vụ 20 câu bản tiếp theo, ông Phaolô ông ấy giảng suốt cả đêm, thằng thanh niên nó ở lầu 3 buồn ngủ quá, quá nửa đêm nó gật gù dầu đầu nó đã chết rồi, chết rồi mà ông không cho ai bế xác Ethico đi, ông bế xác Ethico để dân chết mày cũng phải nghe tao giảng. Nó chết làm sao nắm tay mà nghe khi công cốc không cho nó về khi công cốc. Cho nên dựa vào những chứng từ mặc cải đó phải đi đến một xác quyết rằng người giảng có quyền bắt người ta nghe, đúng không? Người giảng có quyền bắt ạ, chứ không phải là giảng theo nhu cầu của người dân. Để Chúa Giêsu bắt người ta nghe tới 3 ngày, ông Phaolô bắt người ta nghe thủ đêm. Dĩ nhiên bây giờ chúng ta không áp dụng theo cái đêm như vậy, không phải là phải giảng giống như Phaolô lúc nào cũng giảng dài, không phải. Nhưng mà rõ ràng cái điều đó muốn nói là người giảng phải giảng hết trách nhiệm của mình, có quyền bắt người giáo dân nghe, và người giáo dân phải quảng đại để đi nghe giảng trong cái thánh lễ. Tại sao bây giờ lại lấy cái lý do gì mà quy định 5-10 phút? Thì còn cái gì nữa? Còn thấy là lời chúc quan trọng đó. Trong khi đó chúng ta thấy tin lành, người ta giảng cả tiếng đồng hồ có sao đâu. Và cái tồi tệ nữa rất là phổ thông, chúng ta cứ để ý đi dự lễ ăn táng rất nhiều linh mục đọc bài sách thánh xong rồi đó, gấp sách thánh nào không hề nói một tư tưởng nào lời Chúa hôm nay công bố chúng ta phải hiểu và sống thế nào, mà đọc lời Chúa rồi gấp để đây đi kể đời tư của người chết. Trời ơi, luật đâu có cho phép như vậy, nhưng mà rất là phổ thông, chẳng thắc mắc gì hết. Hoặc là đọc lại hiến chiếc phục vụ xoay 4, hội thánh nói rằng giảng phải dựa vào các bài đọc hội thánh đã chọn đọc trong thế đấy. Nhưng được bao nhiêu linh mục giảng dựa vào các bài đọc đó? Hội thánh chọn ra ngày chủ nhật bài đọc 1 này, bài đọc ca này, bài đọc 2 này, câu thông tin mừng này, bài tin mừng này, bảo ý những cúp lời Chúa, bảo thánh bảo phải dựa vào những cúp lời Chúa đó để trình bày bầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu. Hiến chiếc phục vụ số 52 dạy như vậy, nhưng có đâu, nhưng người ta cho là bình thường đó. Nếu tôi phải nói những cái sai giáo lý như vậy, tôi phải viết một cuốn sách cả trăm trang mới nói hết được. Bây giờ tôi sắp chết rồi, tôi biết bây giờ biết họ đặt tôi đấy, mà tôi nói này chắc nhiều người không ưa ý, không ưa đâu, nhưng mà tôi nói có trách nhiệm bây giờ, vì là trách nhiệm với Hội Thánh, với Chúa, nói đến cái chân lý. Một thánh dạy chứ không nói ý kiến của tôi. Từ nãy giờ đó tôi luôn luôn dựa vào luật của xã hội nhé, chứ không phải nói ý của tôi nhé. Thế mà từ giám mục cho đến linh mục chẳng có quan tâm. Từ văn trước nhau người ta làm sao tôi làm vậy. Đó. Cho nên Hội Thánh càng ngày càng tan rã ra rồi nhé. Chứ chưa cần phải là ma quỷ nào phá Hội Thánh đâu. Những người như vậy thua hẳn những người, họ bực mình với người Công giáo, họ đi tìm tòi. Thà rằng họ bực mình, họ bất mãn với những người Công giáo, họ cho rằng người tin, họ đi tìm tòi. Vậy mà khi họ đi tìm mình, Chúa lại chúc phúc cho ông kia gặp nói mà, thì Chúa chúc phúc cho con người. Không phải chỉ khi nào nó gặp được Ngài, mà ngay khi nó đi tìm Ngài, đi tìm Chúa đã được Chúa chúc phúc rồi. Thì những cái người mà chống đối đạo Công giáo ấy, họ đi tìm những cái sai trái ở trong đạo. Vậy chứ nhiều người họ để tâm đi tìm những sai trái thì họ lại được Chúa Thánh Thần chiếm đoạt họ. Cho nên tôi không quên cái câu chuyện của cuốn tác giả cuốn phim Ben Huyền là đại tá vô thần tên là Lee Wallace. Ông nói với người bạn của ông cũng là đảng viên đó là từ xưa đến nay chưa có người nào tấn công người Công giáo đúng chỗ, cứ để cho bọn Công giáo mê tín dị đoan sai quả. Tôi sẽ để ra 5 năm tôi sẽ đọc cái cuốn mà bọn Công giáo nó cho là kinh thánh đó, là thần đơn đó. Tôi sẽ đọc hết cuốn kinh thánh và tôi sẽ ghi ra những chỗ này sai này, sai khoa học này, sai luân thường đạo lý này, vân vân. Tôi sẽ mở mắt cho những người Công giáo để chúng khỏi mê tín. Thế ra sau 5 năm ông Lee Wallace nghiền ngẫm kinh thánh để tìm cái sai với cái phản khoa học để mở mắt cho Công giáo, thì ngược lại Chúa lại chụp lấy ông mở mặt cho ông nhận ra Thiên Chúa. Thế nên ông ấy viết cái cuốn Ben Huyên đại ý ông nói cái này này là Đức Giêsu bị treo trên thập giá khi Ngài bị đâm ấy, nước của máu từ tim đổ xuống, vừa lúc ấy một trận mưa rào như chút nước truyền tải máu Giêsu chảy xuống các thung lũng. Và dưới thung lũng lúc đó có nhiều người cùi thấy mưa ra tắm mưa, thì tắm mưa đó thì máu Chúa Kitô được cái nước mưa đó nó chuyển xuống, nó dính vào người cùi nào đó thì người cùi đó được khỏi lên đó. Ông chứng minh đó, ông Giêsu tuyệt vời, máu Giêsu cứu mọi người đó. Thế nên ông Đi Hoa Na thay vì chống Thiên Chúa, chống người Công giáo thì đấy trở thành chứng nhân cho Chúa Giêsu. Đấy là một người khi còn thắc mắc về điều về Thiên Chúa, về Kinh Thánh thì đã được Chúa chiếm đoạt và trở nên chứng nhân. Còn những cái cớ mà nãy tôi nói lông cung, chẳng dựa vào luật của giáo hội, chẳng dựa vào tín lý của thánh, cứ là cái kiểu mà người ta sống đạo làm sao tôi bắt chước như vậy, thì cái thứ đó là cái thứ làm hại của thánh, phá của thánh. Tôi nói rằng trong đó từ giám mục cho đến làm hại cho dân. May là bây giờ tôi về hưu rồi. Nếu mà tôi làm cha sở mà tôi nói như vậy thì chắc chắn ngày mai đã bị về hưu liền. Bởi vì dám xúc phạm đất đấng mà. Trời. Nhưng mà để làm chứng rằng nếu chúng ta trung thành với xã hội, trung thành với ý Chúa thì Chúa biết giữ ra này. Tôi nói cái này để nó cảm nghiệm của tôi. Tôi dám tự hào là ở trong địa phận Sài Gòn này không có linh mục nào bị khổ, bị nhục bằng tôi. ba lần tôi bị đuổi ra khỏi giáo xứ, phải nói lần ra tòa giám mục đuổi tôi ra khỏi giáo xứ trước vài đảng cộng sản. Một lần ở Tân Sơn Châu, một lần ở Biên Hòa, và cách đây 7 năm ở Đông Văn bị đuổi. Cả cái phân này kết án tôi là không đảm mát, điều cũng gây cái xáo trộn, cái nhục đấm chứ. Thế nhưng mà từ 2 năm nay chú cho tôi được cái ơn đó, là tôi bây giờ tôi không còn lệ thuộc vào ai nữa. Trước đây tôi lệ thuộc đủ thứ, bây giờ tôi khỏi lệ thuộc vào ai đi. Thế từ hôm có ngày tôi dâng lễ em ấy, chứ bà đây này chắc nói thoải mái cả không, chứ trước khi còn làm ông cha sở thì bị lệ thuộc đủ thứ không nói được, còn bây giờ nói thoải mái. Mọi khi cháu có được phép giảng ở nhà thờ cả tiếng đồng hồ, bây giờ cháu giảng cả tiếng đồng hồ này sớm không? Mọi khi cháu chỉ giảng ở trong nhà một cái giáo xứ được một số người trong giáo xứ nghe thôi, bây giờ mỗi ngày cháu đưa bài lên mạng cả thế giới lấy bài của cháu này sớm không? Thế từ đó qua cái bị đuổi ra khỏi giáo xứ thì cho ít thần lại biến cái sự đấy ra điều tốt đẹp cho tôi. Thấy không? Bây giờ tôi có quyền nói những kiểu follow, anh em có tự hào thì tự hào trong Chúa đó. Thì với cái tinh thần đó tôi có quyền nói này, đời lý mục của tôi ở Sài Gòn này tôi khổ nhất trong các đời, nhưng bây giờ tôi lại là người hạnh phúc nhất trong đời lý mục. Cho ít thần nào đấy, cái chuyện đó tôi nói với tất cả một cái trải nghiệm thực tiễn đấy này, cho ý thần là đấng bảo trợ. Nếu chúng ta thực sự làm việc gì, nói cái gì vì Chúa mà nói, vì Chúa mà làm, vì hạnh phúc của anh em, vì nhiệm vụ của giáo hội gia, thì chúng ta luôn luôn được Chúa biến giữ ta này. Tôi cầu mong mọi người tin tưởng vào đấng bảo trợ mà Chúa Giêsu sẽ đến là Chúa Linh Thần để ngài hướng dẫn chúng ta trong mọi cảnh vô cuộc đời. Miễn là chúng ta biết trông cậy vào ngài thì không bao giờ chúng ta phải thất vọng, bại mặt, hổ hởi. Amen.